như thầy cho con hơi thêm là nhưng mà vì lý do thì mà thầy cũng theo kinh sách nguyên thủy nhưng mà thầy lại tu cũng được là nó khác với chỗ này.
À, nó coi như là thầy cũng từ xuất thân từ kinh sách giáo điển của Đại Thừa, nhưng mà khi mà tu mà thấy mình không hết tham hay si nữa thì đây là cũng là một cái sự may mắn thôi. Và do đó thì mình cũng thấy coi như cuộc đời của mình cũng khí mạng cùi nó rồi, cũng không còn tin tưởng gì nữa hết rồi. Coi như là nó bi quan quá độ rồi, tu hết sức mình mà tu 10 năm mà đâu có phải ít đâu con. Cho nên gần 10 năm rồi. Rồi tới cái năm thứ 9 đó, tức là thấy mình không có kết quả mà toàn là thứ tưởng không, cũng như con mà gặp tưởng rồi. Thì lúc bây giờ nó thì coi như nó nản quá rồi. Thầy mới nói có nhiều lúc này nói nếu mẹ thầy mà đã chết rồi, thầy tự tử vô đường, thầy tự tử chứ thầy còn sống làm gì đấy nữa. Với cái tuổi đời này mà còn gì nữa mà tu mà như vậy mà tu làm gì đấy. Cho nên thầy muốn chết rồi. Nhưng mà trong cái khi mà mẹ thầy còn á, cho nên vì vậy mà thầy ngồi trong thất chơi vậy, rồi mới lấy kinh sách của Hòa Thượng để cho. Bởi vì thầy lúc trước thầy học ở Hoàng Hạnh, cho nên lấy những cái bộ sách cũ của Hòa Thượng để cho ra đọc chơi vậy thôi. Chứ còn Đại Thừa mà tu tối thượng thừa mà tu không ra gì, mà thứ tiểu thừa thì mình ra cái máu móc gì. Trong đầu óc nó đã nghĩ như vậy mà con nghĩ sao tối thượng thừa mà Đại Thừa mà còn không ra, mà tiểu thừa mà ra cái thứ gì, giờ đọc chơi vậy thôi. Nhưng mà đọc mà thấy cái chỗ mà pháp như lý tác ý một cái tướng khác mà cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì mình cũng làm thử chơi vậy thôi. Thì thầy nói thầy mới vậy, thầy mới ngồi tựa cửa chơi thôi. Mình bây giờ rảnh rang mình có còn ham danh ham lợi gì nữa đâu, mình xả, mình nỗ lực mình tu mình xả hết rồi mà mình đâu còn ham muốn gì nữa đâu. Cho nên ngồi trong thất mà cứ tác ý thử chơi thôi, tâm tham sân si ly cho hết, tâm như cục đất ly dục ly áo pháp cho hết, mình ly hết cho tao, cứ nói chơi vậy thôi. Chứ bị nghe trong kinh nói vậy mình bắt chước mình nói chơi. Nhưng mà thấy lần lượt rồi thấy nó không thèm ăn luôn, chứ không phải quán bất tịnh đâu. Thấy nó mẹ thầy cho cái gì ngon thì bây giờ thấy không thèm, còn hồi đó thấy thèm lắm, ăn cơm với muối rồi thấy muốn quấn nước tương ăn đó, chứ không phải không đâu. Tự nó thèm, nó muốn kiếm cái gì ngon hơn. Thầy nói thậm chí như mà ăn cơm mà với muối không, nó còn đi muốn kiếm cái cây ớt nó dầm vô đặng cho nó ăn cho cay cay cho nó còn đỡ đỡ một chút. Tự nhiên nó đó là cái dục của mình nó rõ ràng đó. Mà bây giờ thì thấy hẳn như ăn cơm muối mà không cần ớt nữa thì thấy ngon rồi chứ gì. À, như vậy là có hiệu quả, thôi mình ráng làm. Mà làm riết thì sao mới được. Làm riết nó hết tham si rồi nó thanh tịnh mấy con. Mà chỉ có pháp như lý tác ý thôi. Nhưng mà thầy nhờ thầy có cái quá trình mà tu tập xả tâm của mình rất ghê gớm chứ không phải. Ăn tới rau mà sống mà mấy con biết ăn cứ như bò ăn cỏ rồi thì nó còn gì mà nó ham. Nó đã sạch rồi. Vậy mà cái tham ở trong lòng của mình nó còn tham. Đã, còn cái sắc dục nó cũng còn nữa chứ chưa phải là hết. Nó ghê lắm chứ đâu phải thường. Cho nên vì vậy mà tối ngày cứ ngồi chơi nói lắp giáp giống như thằng điên. Thật sự đó mà cứ mình tác ý đó, mình tác ý tâm như cuộc đất ly tham ri hết, tham ri là ác, không có được ở một tâm đâu. Cứ nói vậy rồi mình ngồi chơi chút là mình nhắc ngồi chơi.
Mà thầy nói tựa cửa như vậy, nhưng nhiều khi thầy có đi làm hay là thầy đi tới hay đi luôn hay đi sinh hoạt, thầy có tác ý như vậy không?
À có chứ, thầy đi hoài chứ đâu có thầy ngồi chỗ. Điều thầy nói tựa cửa là cái chỗ mà thầy ngồi thường xuyên nhất. Còn cái kia thì đi tới đi luôn chứ. Thì
đi như thế
nào? Tác ý là đệ nhất pháp thôi, tác ý hoài. Không có ngơ cái miệng. Bởi vì thầy nói Đức Phật nói tác ý một tướng khác, một tướng kia thì tướng này để thành tựu. Bây giờ tham si mình có rồi. Mình biết có tham si phải tướng một tướng ý một tướng khác không tham si thôi. Thì chỉ hầu đó thầy chỉ học được ở Phật có cái pháp tác ý như vậy thôi. Cái chỗ mà pháp tác ý còn nhớ Đức Phật dạy không? Tác ý một tướng khác nó song tầm đó. À, tác ý một tướng khác thì diệt cái tướng kia đi. Thì như vậy thôi thầy nói bây giờ mình có bụng tham si đây, nó còn tham ăn tham ngủ đây. Để thôi được đó. Thầy tác ý thầm chứ nghe thầy hét lớn bà con họ nghe thầy họ nói thầy điên sao? Thật sự ra nói ngồi là phần nhiều là thầy ngồi, nhưng mà phần đi đứng này kia tới lui hoặc là mọi công việc ăn uống đồ hoàn toàn thầy nhớ tác ý câu đó. Tâm gì cũng đứt đi tham si cho thầy đi, bây giờ mày còn tham si là phải đi. Cứ thầy nhắc vậy thôi, ăn thầy cũng nhớ thầy ăn rồi thầy cũng nhớ thầy nhắc vừa nhai chứ thầy nhớ tham si ly hết đi, ở đây ăn cái gì cũng được, không có tham ăn nữa, từ bỏ cái tật này đi. Nói thầy nói vậy, rồi thầy ăn, rồi thầy ăn, rồi thầy nói, thầy ăn, rồi thầy nói thầm. Thầy nói lén, rồi thầy nói lén, chứ thầy nói lớn quá, sợ mẹ thầy nói thằng này nó tu điên rồi, chặt chết được.
Thầy thầm là hướng tâm
thầy. Ờ, vậy chứ sao không? cứ đắc ý cứ vậy đó thôi. Mà suốt ngày giờ thầy chỉ có tu pháp đắc ý không?
Mà rồi rốt cuộc là cứ mình nhắc nhẹ rồi mà sao thấy nó lại biết cái thân của mình chứ, nó quay vô nó biết thôi. Nhưng cuối cùng nó quay vô toàn bộ, nó không có cần nhắc nữa, mà bây giờ nó nằm ở trên thân á. Ủa chút chết nó kỳ ta. Nó không có tu tập nó gì đó, mà nó quay vô mình không bị tưởng. Ôi thường vậy nó sướng quá hả. Nhưng mà không ngờ, không ngờ nó có thần lực đó. Cho nên đến khi mà cuối cùng mà thầy biết được, mà thầy sử dụng cái thần lực mà thầy trị bệnh thầy. Chứ mà lúc bây giờ thầy cũng chưa có biết sử dụng. Thầy có thần lực đó chứ chưa, thầy chưa biết đâu mà. Chưa biết sử dụng đó. À thầy sử dụng được tâm minh thầy này kia biết, nhưng mà không biết trị bệnh của mình nữa. Bởi vì mình có nghĩ rằng pháp của Phật là làm chủ sinh già bệnh chết chưa, đâu có nghĩ. Bởi vì đại thừa nó biểu mình kiến tánh thành Phật thôi, cho nên nó có nói cái chuyện làm chủ sinh già bệnh chết ở đâu. Cho nên thầy đâu có biết. Nhưng cuối cùng các con biết không, chân tịnh này biết mà. Thầy bệnh thầy khạc ra máu mà, rồi thầy phải đi cô Phúc Hương gì mà đi hoài đâu có hết đâu, không coi gì không có. Nhưng mà cuối cùng mà thầy biết tới chừng mà thầy biết cách rồi, thầy nạt nó một tiếng thì sao nó hết trơn. Cái pháp nhiều lý còn tác ý cái nó hết đó. Thầy có biết. Cho nên từ đó về sau thầy thấy đúng là cái pháp của Phật tuyệt rồi. Cho nên thầy mới dạy mấy con cánh tay đưa ra đi vô để đi. Mà thầy dạy ai nó cũng có hiệu quả chứ. Từ cái chỗ bản thân của mình mà mình trị nó được, mình đẩy lui được bệnh, rồi mình nhập tứ thiền mình tỉnh chỉ. À như vậy là tỉnh chỉ hơi thở tứ thiền là làm chủ sự sống chết mình thôi. Từ đó mà thầy biết rất rõ ràng cái pháp Phật của người. Cho nên cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật nó thật sự ra không có người dạy, nó lần lượt sáng lần lên cái chỗ mình được. Mà mai là thầy trở về cái duyên thủy, thầy đập chơi thôi, mà cái duyên nó tới cái lúc mà nó đạt. Cũng như ông Phật ông gần chết đúng rồi, ông mới nằm suy nghĩ nếu mà ta mà mạnh khỏe được, mà ta ly dục giải pháp thì con đường này có lẽ là giải thoát. Ông nghĩ vậy thôi chứ cũng chưa chắc nha. Nhưng bây giờ nếu mà mình ăn vô thực trở lại thì chắc chắn là mình khỏe được, thì chắc là chắc được. Thì khi đó ông ăn trở lại đầy đủ, không ăn ít nữa, ăn đầy đủ, cơ thể ông khỏe rồi. Thì năm nay kỳ gần như nói ông này là dưỡng rồi, không chơi ông nữa. Thôi mấy ông chơi rồi tôi đi kiếm cái chỗ khác tôi ở một mình tôi cho nó yên. Cho nên Đức Phật mới đi tìm với cái cội Bồ Đề. Sau khi tìm được cái cội Bồ Đề rồi mới ở đó mới ly dục giải pháp, mới tu. Cũng như thầy mà ngồi ly dục giải pháp vậy, chứ không có gì đâu. Mà những năm gần sắp chết rồi đó thì mới ly dục giải pháp. Cho nên vì vậy mà 49 ngày thành công, còn thầy phải 6 tháng mới thành công. Ông Phật cũng vô tình cũng tưởng nghĩ thì thôi, còn thầy thì thấy câu Phật nói tác ý một tướng khác thì một đứa kia bị giết. Bây giờ mình không ham thân si đây, mình cứ tác ý đừng có tham si nữa thì may ra chẳng hơi thân. Nhưng mà mấy con bắt chước thầy làm cũng được, tại vì cái quá trình của mấy con không quá như thầy. Bây giờ cho mấy con ăn rau chắc chắn là mấy con rên, nó ôm bụng mà rên nó chở nó, thấy không, nó đâu có dễ đâu. Cho nên trong cái quá trình mà tu tập thật sự là cái khổ hạnh nó cũng là cái lợi ích lớn cho chúng ta lắm. Chúng ta không còn chấp cái thân, chúng ta không còn dính kẹt gì, bỏ hết. Cho nên đến khi mà ôm vào cái pháp mà đúng rồi nó đi nhanh lắm. Còn mấy con có người hướng dẫn mà mấy con làm sai, không có cãi lời thầy, mấy con làm sai. Thứ nhất là thầy dạy mấy con 5 phút, mấy con làm 10 phút, 20 phút, 30 phút, có thậm chí người làm tới 1 giờ. Chứ không thể là giỏi hết chứ. Đó là cái sai của mấy con. Rồi có người thầy dạy bảo ráo đầu cư thì lại ráo mấy triệu. Nó làm ngược là thầy ráo. Cho nên mới khổ cái nỗi là chờ đợi cái người tu chứng mà cuối cùng thì không người tu chứng. Chờ đợi mấy con lắm đó mấy con. Bởi vì thầy biết cái pháp hay, mà nếu mà chờ đợi được một cái người thì nó làm sáng tỏ được cái Phật pháp. Chứ đâu phải là cái như thầy là cái ông thầy thọc võ, ông giỏi võ mà dạy đệ tử của mình còn giấu miếng nữa đâu. Thầy dạy hết đó mấy con. Chứ không có phải như ông thầy võ mà dạy, còn giấu miếng để không học trò nó phản thầy, nó cho mình cứu là chắc tiêu mình luôn. Không phải đâu. Bởi vì đây giải thoát rồi thì đâu còn học trò chơi thầy đâu. Mà chơi gì, ta minh nó rõ như bằng tay rồi còn gì chơi. Mấy con làm gì thì nó cũng biết hết rồi, nó có gì đâu mà chơi. Mà danh lợi nó đâu còn gì mà nó sợ, nó cũng mang. Bây giờ ví dụ như học trò hoặc người nào nói xấu thầy cách gì, thầy có màng ở đâu, có màng cái chuyện đó đâu. Mà khen thầy cũng như quý thầy, mà khen thầy cũng như mèo khen đèo mèo dài đuôi, thầy thấy không có cái gì đâu. Thầy thấy cũng như bình thường, không có cái, đối với thầy không có cái gì đâu. Mà cái mà thầy ao ước là đệ tử của thầy ta có người tu chứng. Có cái điều đó là thôi, có cái điều duy nhất đó là thầy ước ao lắm. Nhưng mà không biết ai mà người quyết tâm tu để mà chính, để mà nói gốc thầy, để mà làm sáng tỏ lại đường con đường Phật. để duy trì được cái chánh pháp của Phật, làm lợi ích cho con người ở trên hành tinh. Bởi vì thầy biết con người hành tinh là con người nào cũng đau khổ, họ tha thiết lắm, họ mong muốn được cái pháp để mà sống không làm khổ mình khổ người, họ mong muốn được cái pháp làm chủ bốn sự đau khổ sinh dạng mình chết, họ mong muốn. Nhưng mà chúng ta làm cho được thì cái sự mong muốn họ nó trở thành hiện thực, không còn cái giấc mộng nữa. Thì hôm nay mấy con ngồi trước mặt thầy, sắp sửa ngày mai ngày mốt mấy con sẽ rời khỏi nơi đây, thì mấy con nhớ những cái lời, dù ở đâu thì mấy con cũng cố gắng theo cái lời của thầy dạy. Duy nhất có cái pháp của Phật, từ các cái pháp xã cho đến cái pháp tứ niệm xứ, là con đường rốt ráo để dẫn mấy con đi tới giải thoát hoàn toàn.